chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Trinh Nguyễn. The podcast ngày hôm nay mình rất hân hạnh có hai vị khách co-founder của Spiderum, Trần Việt Anh và Lê Thúy Nga. Spiderum là một nền tảng mà có lẽ rất là quen thuộc với các bạn ở Việt Nam. Nhưng mà hôm nay mình muốn nghe toàn bộ câu chuyện về thương hiệu này. Các bạn có thể kể cho mình và các bạn đang theo dõi The Present Writer Podcast hành trình Spiderum được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Năm nay là năm thứ 8 ạ.
Bắt đầu như thế nào, tại sao hai bạn quen nhau?
Ừ, câu chuyện nó khá là thú vị. Em nghĩ là hồi năm 2015, đúng không? Lần đầu tiên em gặp Nga là năm 2015. Thì lúc đấy là em mới đi du học về. Mục tiêu của em ngày xưa là em đi du học ở Phần Lan, sau em có đi học trao đổi ở Úc khoảng nửa năm. Thì ngay từ những cái ngày đi học đấy em đã nghĩ là đến một ngày em sẽ về Việt Nam để làm một cái sản phẩm gì đấy gọi là của người Việt, để giúp cho mọi người học hỏi với cả phát triển hơn. Thì tình cờ là thực ra ban đầu lúc mà về Việt Nam ấy là bắn một cái, thì đến một quãng thời gian lúc mà em chuẩn bị bay về Việt Nam ấy thì anh đấy anh ấy nhắn tin lại, anh bảo thì bây giờ em có muốn làm cái ý tưởng làm cái startup của em không. Thế thì em bảo nếu mà có cơ hội thì cũng em cũng khá là thích. Thế sau đó trên đường bay về thì em dừng, em quá cảnh, em mua vé em quá cảnh ở bên Sinh, xong chạy ra gặp anh ấy nói chuyện ở bên Sinh đấy, xong rồi mới bay về Việt Nam. Thế thì sau lúc đấy là về Việt Nam thì gọi là rủ nhau bắt đầu làm Spiderum. Thì lúc đấy thực ra là Nga và một bạn, một chị nữa cộng với một số người nữa thì cũng đã có, tức là cũng quen anh kia và đã làm
một
cái sản
team.
Phẩm set up team làm một sản phẩm gì rồi.
Cũng liên quan đến anh kia.
Nó có một cái trớ trêu ở đây là em là người tuyển Việt Anh vào làm quản lý
đúng
dự
rồi.
Án.
Đúng. Tức là bắt đầu Nga là sếp của em.
Xong đấy Việt Anh là sếp của em.
Câu chuyện ở đây tức là cái bài học rút ra đây là gì? Nếu bạn thực sự cố gắng thì bạn
có thể lấy sếp của sếp.
Chị thấy rất thú vị là anh kia như kiểu người kết nối ấy.
Vâng, nhưng mà buồn cười cái là lúc đầu mà em gặp Nga, em nhớ là cái lần đầu tiên mà gặp này, tức là cũng phỏng vấn này, xong rồi bắt đầu vào làm này. Xong em nhớ là cái ngày đầu tiên đi làm thế là Nga này với một chị nữa thì bảo là sẽ phải làm một cái plan, một cái kế hoạch cho cái câu chuyện phát triển cái startup mà mình muốn. Thế thì em có làm cái plan. Xong rồi hôm đấy phải present với các sếp.
Là Nga.
Và chị kia. Thế em đứng em nói một lúc. Rồi em vẫn nhớ như hình ảnh đấy là Nga kiểu nghe xong kiểu bỏ kính ra, để xuống. Xong rồi rụi mắt và cái này, cái plan này trông như gì nhỉ? Như là vứt vào sọt rác hay là gì đấy. Nói chung là kinh khủng lắm.
Tổn thương đến tận bây giờ chứ.
Mình có cơ hội để chia sẻ
đến tận bây giờ.
Đấy, bây giờ thì mọi thứ đã
đảo chiều,
đảo chiều rồi. Đảo chiều rồi. Nhưng mà đấy, câu chuyện khởi đầu nó khá là buồn cười như thế. Nhưng mà sau đấy thì bọn em cũng tức là cũng làm Spiderum. Thì lúc đầu là em, như em có nói là nó là một dự án trong công ty, thì Nga làm một dự án khác, em làm Spiderum. Thế dòng giữa chừng có một giai đoạn mà ví dụ như là lúc mà bọn em như em cũng có chia sẻ nhiều lần đấy, là bọn em có giai đoạn phải đóng Spiderum lại, bởi vì nó cái định hướng lúc đầu mình không có kinh nghiệm ấy. Thì mình phát triển ra, mình xây dựng sản phẩm, nhưng mà sản phẩm nó không thực sự phục vụ được cái nhu cầu thị trường và không được đón nhận. Thế là bọn em quyết định là sẽ đóng lại và để xây lại một cái sản phẩm mới hoàn toàn. Thì đó là thời điểm mà nói chung là cái team gốc của bọn em hơi thiếu nguồn lực. Thế là lúc đấy Nga cũng bắt đầu nhảy sang là Spiderum. Và câu chuyện sau đấy nào chắc để Nga chia sẻ, em nghĩ là nó sẽ thật hơn. Còn em thì góc nhìn.
Nhưng mà từ ban đầu đã có tên là Spiderum rồi.
Vâng, thực ra tên Spiderum
nó cũng năm lần bảy lượt rất là dự án lúc đầu thì nó cũng không phải là Spiderum.
Ban đầu tên nó là For When gì.
Hiểu, có nhiều phiên bản quá không nhớ.
Nhiều lắm, nhưng mà cái tên Spiderum ấy là hôm đấy em nhớ là bọn em họp để quyết định là thôi phải nghĩ ra một cái tên gì đấy cho sản phẩm. Hồi đấy là cũng ai cũng phải ngồi nghĩ vài cái tên. Tên Spiderum không phải là em nghĩ ra mà cũng phải là Nga nghĩ ra
đâu.
Không
phải bọn em nghĩ ra luôn.
Tên đấy là của một người Anh mà bây giờ thì anh ấy cũng đi làm ở chỗ khác rồi. Nhưng mà hồi đấy là mỗi người sẽ phải nghĩ ra một loạt cái tên đấy xong rồi vote. Thế là ông Anh nghĩ ra cái tên Spiderum, bởi vì nó là kết hợp của spider là nhện. Nhện thì người ta sẽ thường liên tưởng đến mạng lưới. Còn room thì nó trong forum. Ngày xưa bọn em giống như một cái forum ấy. Đấy, nó starting như thế thì Spiderum. Mặc dù là cái tên lúc đầu nghe thì lúc đấy em cũng tranh cãi nhau, bảo là thử cái tên này thì nghe hơi khó, tại vì Spiderum đọc ra thế người ta đến bây giờ người ta vẫn viết nhầm chị, tức là room là phòng này, hoặc là hai chữ R này. Thậm chí là ngày xưa có một cái chị Chị còn nhầm em Spider Zoom chữ Z.
em đi làm đăng ký xuất bản sách mà nó phải sửa lại đến 3-4 lần vì người ta cứ viết nhầm cái tên công ty mãi.
Xong rồi sao?
Thì em vẫn nhớ một cái kỷ niệm là hôm đấy là bọn em biết là mình sắp hết budget, tức là cái giai đoạn đầu bọn em có gọi là nhà đầu tư thiên thần đấy. Sau rồi thì lúc đấy là budget cũng cạn kiệt, vì thực ra lúc đấy bọn em cũng rất ngây thơ, không có mô hình kinh doanh một cách cụ thể gì cả. Thì lúc đấy thì thôi sắp hết, thế là bọn em tách nhau ra, hai dự án tách nhau ra, và dự án Spyroom thì đi về nhà Việt Anh ở nhờ để xin một tầng ở nhà của Việt Anh làm văn phòng.
Bố mẹ em cho mượn.
Cho mượn, bố mẹ cho mượn. Thế là lúc đấy em còn nhớ là em với Việt Anh đứng ở cầu thang, xong rồi Việt Anh bảo là bây giờ bà của tớ là có cho một khoản. Nếu mà mình có hết tiền thì mình sẽ có cái khoản đấy để có thể đi tiếp.
Nhà thế đầu là... tư thiên thần bà.
Thì nói chung là em cũng không nhớ là bà của Việt Anh thì cho khoản gì, nhưng nói chung là lúc đấy thì em chỉ có suy nghĩ là thực ra là mình thích cái sản phẩm này, mình thích cái thứ Spyroom đem lại đấy, là một cái nơi để viết lách này, một cái nơi để chia sẻ suy nghĩ đấy, và hơi ẩn danh một tí bởi vì là ở đây thì mọi người không phải công khai tất cả mọi thứ ra như là trên Facebook đấy, thì em nghĩ nó rất là hợp với cái ADN của em. Và một cái nữa là mình cảm thấy rất là tin cái bạn này, thì mình có một cái niềm tin gì đấy không có cơ sở gì cả, cũng không phải là vì bà của tớ có một khoản đấy, nhưng mà nó có một cái niềm tin rất là gut feeling thôi. Và em nghĩ là lúc đấy thì ok, mình muốn làm cái này, mình đây là thứ mình muốn làm. Thế là bọn em chuyển sang nhà của Việt Anh. Hàng ngày em nhớ là kiểu cứ 8 giờ sáng đấy là việc đầu tiên em làm ở văn phòng, chị biết là gì không? Bộ toilet. Là vì em khá là OCD ấy, nên là em kiểu ở văn phòng thì kiểu nhiều các anh đẹp, các anh con trai, nên là vệ sinh nó cũng không được đấy lắm. Thì việc đầu tiên em đấy là em đi cọ toilet đấy, thì nó có rất là nhiều cái kỷ niệm ở cái giai đoạn mà bọn em làm văn phòng ở nhà Việt Anh. Đấy thì cái lúc đấy là lúc mà trước khi tách nhau ra, thế nhưng mà rất cố gắng hồi đấy thì xoay sở các mô hình kinh doanh, rất cố gắng để figure out một cái thứ để mình có thể kiếm ra cái nguồn doanh thu ổn định. Nhưng mà thực sự lúc đấy nó rất là khó bởi vì là kiểu mọi điều kiện nó đều chưa tới. Thế sau một hồi thử tất cả các loại hình, từ outsource cho đến làm agency content này nọ, thì bọn em quyết định là thôi bây giờ tạm dừng để anh em đi phát triển thêm. Thì lúc đấy bọn em tách nhau ra khoảng hơn một năm. Thì sau đấy thì bắt đầu sự kiện comeback là nó diễn ra khi mà bọn em có một cái ý tưởng đầu tiên là ok, chúng mình làm sách. Bởi vì là Swarm có rất là nhiều content, và how about là mình sẽ đóng gói nó lại thành một cái sản phẩm vật lý để mọi người có thể cầm nắm. Chị làm sách thì chắc chị rất hiểu cái cảm giác đấy đúng không?
Và đấy là cuốn Người Trong Văn Nghề đúng không?
Không, đấy là cuốn Dăm Ba Cái Tuổi Trẻ.
Mà tôi đã... ok.
Đó. Bây giờ nó thất truyền rồi. Rất nhiều người cũng đang săn lùng nhưng mà...
Bây giờ thì bọn em không còn bán nữa rồi. Nhưng mà đấy thì đấy là cái cuốn đầu tiên. Và cái cuốn đầu tiên đấy nó phải làm ròng rã trong vòng em nhớ là khoảng 7 tháng. Bởi vì lúc đấy bọn em vừa đi làm xong chỉ có meeting với nhau kiểu một buổi tối, kiểu trong tuần hay cuối tuần gì đấy thôi, rất là mệt. Để đi làm rất là mệt, xong meeting các thứ, xong kiểu làm từ xa như thế. Nhưng mà rất kỳ ảo là trong khoảng một năm đấy thì các chỉ số về cộng đồng lại tăng trưởng gấp đôi. Thì cộng đồng mọi người lại, lúc đấy mọi người bắt đầu mới biết đến Spyroom mà kiểu join và viết lách rất là hăng. Thì lúc đấy bọn em lại càng quyết tâm cao độ không? Là cộng đồng thì đang phát triển tốt, traffic rất là tốt, mọi người đều kiểu cảm thấy là yêu quý cái động nhện này. Cùng lúc đấy thì quyển sách nó sắp ra lò. Và lúc đấy thì em cảm thấy là nếu mà bây giờ mà không gọi là chơi lớn một lần thì mình sẽ không bao giờ roll out được cái sản phẩm, cái cuốn sách đấy ra một cách tử tế và trọn vẹn. Thế là em quyết định là quit job để comeback ngay trước khi em lấy chồng luôn.
Wow.
Sau đấy thì một tháng sau thì Việt Anh cũng quit job để comeback.
Lúc đó kế hoạch ban đầu là em sẽ đi làm tiếp.
Đúng rồi.
Thời gian.
Việt Anh đi làm tiếp để nuôi em.
Hồi đấy em
được nhận lương nhưng mà Việt Anh không có lương.
Đấy thì em định là làm tiếp, nhưng mà sau đấy thì thứ nhất là công việc cũng nhiều, với thứ hai là có lẽ là do tức là tinh thần mình đã muốn tập trung vào cái việc đấy rồi nên mình không còn tâm trí ở công việc kia nữa. Thế thì nó cũng phát sinh những cái vấn đề tự mình cảm thấy là mình muốn dừng, thế là em cũng nghỉ luôn. Sau một tháng thì em nghỉ. Em nhớ là hồi đấy là có em này, có Nga với cả một bạn nữa.
Ba người.
Và ngồi lúc đầu ngồi ở co-working space nhỉ?
Lúc đầu ngồi co-working space. Lúc đầu còn chưa có văn phòng.
Vâng.
Sau đấy thì cứ đâu đấy cứ khoảng mỗi một năm thì bọn em lại chuyển văn phòng một lần. Cứ như thế cho đến gần đây. Năm ngoái.
Chị muốn quay lại cái thời điểm ban đầu ấy. Ban đầu tiên là Spyroom là một cái forum viết, đúng không?
Vâng.
Và bây giờ thì sao?
Ngày xưa em chỉ xác định rằng là sẽ xây dựng một cái cộng đồng để cho mọi người lên viết lách, chia sẻ quan điểm, kiến thức dạng bài long form, vì em tin rằng là những cái nội dung dài đấy và cái việc mà mọi người học hỏi, chia sẻ với nhau, thậm chí là tranh cãi với nhau, nhưng mà tất nhiên là văn minh một tí, và cố gắng tôn trọng lẫn nhau, thì em nghĩ rằng cái việc đấy nó sẽ tốt cho xã hội nói chung và cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Thì ban đầu bọn em tập trung vào chuyện đó, cho nên là bọn em rất là tập trung vào việc là làm nào để grow được một cộng đồng người viết này, cộng đồng người đọc này. Nhưng mà đến một thời điểm em nhận thấy là thật ra cái hành vi của người dùng là thứ mà mình không thể thay đổi được. Nó giống như kiểu là số lượng người viết, số lượng người đọc nó chỉ có như vậy thôi. Nếu mà mình cứ bị đắm chìm vào câu chuyện là chỉ tập trung vào mỗi đọc và viết đấy tương, thì mình sẽ quên đi một cái điều quan trọng hơn là cái thực ra cái việc viết hay đọc nó vẫn chỉ là cách để mình truyền tải thôi. Và cái thứ mình cần truyền tải là thông điệp, tức là cái thông tin mà mọi người chia sẻ ra. Thì chính vì khi mà em nghĩ về cái vấn đề đấy thì bọn em bắt đầu phát triển ra các cái format khác. Ví dụ như là bọn em làm YouTube này, bọn em cũng phát triển trên các nền tảng khác như Facebook này, hoặc là Instagram, hay là gần đây là có TikTok này. Nhưng mà mạnh nhất thì chắc vẫn là YouTube. Cái logic của bọn em là thật ra bây giờ cái thông điệp mọi người tạo ra là những thứ rất là tốt rồi. Và rõ ràng mọi người tạo ra thông điệp đấy, mọi người đều muốn chia sẻ nó ra rộng nhất có thể. Vậy thì nếu mà Spy Room có thể đóng góp công sức của Spy Room trong một cái khâu nào đấy để lan truyền cái thông điệp đấy ra rộng hơn, để nó phù hợp với cái hành vi của người sử dụng hơn. Chính vì cái logic đấy nên là bọn em mới xây dựng lên tất cả các hệ thống như bây giờ. Bọn em có YouTube này, có Facebook này, tức là một hệ thống truyền thông đa kênh ấy. Như bây giờ bọn em cũng làm podcast, và có thể là trong thời gian sắp tới thì bọn em còn thử nghiệm một số mô hình khác nữa. Thậm chí là có kế hoạch khả năng là bọn em cũng sẽ muốn thử nghiệm một số hình thức để mình có thể mang những cái nội dung của người Việt viết ra cho cái audience, cái tập khán giả người nước ngoài. Tại vì em vẫn tin là đấy là cái mục tiêu mà bọn em cố gắng từ những ngày đầu đến bây giờ. Và em vẫn nghĩ là tri thức của người Việt thì hoàn toàn có thể có chỗ đứng nhất định nếu mà mình biết cách truyền tải.
Hôm nay nhân tiện từ anh chia sẻ thì chị muốn chia sẻ một bí mật mà chưa từng chia sẻ bao giờ. Đấy chính là cái hành trình của Spyrum đã truyền cảm hứng cho chị để mở kênh YouTube và podcast. Câu chuyện là tại sao biết đến Spyroom đấy là bởi vì cái vì khi mà các em bắt đầu là chị đã ở nước ngoài rồi, thế là chị không biết về cái hành trình Spyroom và có cái giai đoạn gián đoạn như thế. Thì khi mà The Present Writer bắt đầu chỉ là blog, và chị mới mở ra khóa học làm blog miễn phí, tức là mọi người hỏi mình cách làm blog như thế nào, thì mình có một bài viết là cách bước làm blog. Thì các bạn có comment là em hay viết nhưng mà em hay viết ở trên động nhện. Đấy, thế là động nhện là gì? Thế là mình bắt đầu đi tìm hiểu, và đúng như là Nga nói thì mình nhận ra là cái phương pháp của mình chia sẻ với các bạn là lập ra blog cá nhân, nhưng mà nó sẽ rất là định danh, nó rất là cá nhân. Mà đây là một cái forum viết và các bạn chia sẻ những bài viết rất là chất lượng và long form rất là chất lượng, thì không phải như Facebook và cũng không phải như blog, thì nó không phải là cái định hướng cá nhân của chị, bởi vì là chị là người viết blog cá nhân. Nhưng mà khi mà chị đến xem kênh YouTube của Spyroom thì chị thấy là cái mô hình là hồi đấy, ít nhất là hồi đấy chị thấy là đọc lại những cái bài viết chất lượng ở trên blog. Thì nói chung là hướng chị nghĩ là đây đúng là như là em nói, là như Việt Anh nói rằng là mình tái sử dụng lại những cái bài viết chất lượng, content chất lượng, nhưng mà dưới một cái hình thức khác để tiếp cận nhiều hơn tới cộng đồng. Thì khiến cho chị nghĩ rằng mình cũng như vậy, tức là mình cũng gặp phải vấn đề là mình có rất nhiều bài viết chất lượng mà mình viết rất là lâu, và vài hàng năm liền người ta tìm là rất là khó. Cái thứ hai nữa là kiểu như là người ta có những người ta không thích viết, hoặc là người ta không thích đọc. Đấy, cho nên là nó sẽ rất là hạn chế. Chị cảm thấy là ok, bây giờ mình muốn biến thành một cái hình thức khác nhưng làm thế nào, thì thấy cái mô hình của các em là hồi đấy là chị thấy là kiểu như là có hình hoạt họa, đúng không? Hình hoạt họa. Đấy, thì chị nghĩ học tập và chị nghĩ là đầu tiên mình sẽ đọc lại cái bài blog đấy và mình sẽ có họa minh họa. Thì đấy là truyền cảm hứng từ Spyroom, và nó khiến cho chị có đường mới cho The Present Writer. Và chị luôn luôn biết ơn là có một nơi nào đấy có những người ta cũng trăn trở những cái y hệt như mình, và người ta đến những cái giải pháp, và chị biết ơn là truyền cảm hứng cho chị tìm một cái giải pháp cho riêng chị. Nên là hôm nay lần đầu tiên mình chia sẻ cái điều này. Nhưng mà một cái hành trình khác thì tình cờ chị mới phát hiện ra là cũng tương tự chị, đấy là các bạn quyết định là xuất bản sách. Thì cái quyết định xuất bản sách thì chị cảm thấy là nó cũng là một cái quyết định tự nhiên thôi, bởi vì mình đã có một cái nền tảng là viết rồi thì mình sẽ là tự nhiên hơn là sách. Thì có một lần cũng chia sẻ cá nhân hai ba chị em cũng nói về vấn đề sách là kiểu tác giả cũng cảm thấy là muốn có một cái để người ta có thể cầm nắm được. Thì cái hành trình xoay trục sang xuất bản sách thì đối với các em như thế nào, và đấy có phải là cái nguồn thu lớn nhất hiện nay của Spyroom hay không, hay là những cái nguồn thu YouTube và social media mới là cái nguồn thu lớn nhất của doanh nghiệp?
Chắc là để em nói về cái chuyện xoay trục, tức là bắt đầu ý tưởng đấy, còn Việt Anh sẽ nói về doanh thu. Về ý tưởng thì như bọn em chia sẻ là đấy, cái cuốn sách nó đến từ cái lúc bọn em đang rất là struggle và lúc đấy thì đã phải tách nhau đi làm rồi, thì cũng là ý tưởng thì thực ra cũng không phải là tự mình nghĩ ra, mà mình luôn luôn đi nói chuyện với rất nhiều người, rồi từ rất nhiều cái nguồn ý kiến và góp ý khác nhau thì bọn em kiểu bắt đầu nhào nặn dần thành một cái ý tưởng là ok xuất bản sách. Thì lúc đấy thực sự là không biết một tí gì về xuất bản nó như thế nào và không biết cái quy trình nó như thế nào, thì bọn em phải đi hỏi khắp nơi. Việt Anh cũng phải liên hệ với rất nhiều bên, rồi sau đấy hỏi là ok thế thì cái process nó ra sao từng bước như thế nào. Lúc đấy rất sợ vì những thứ liên quan đến giấy phép rồi phát hành các thứ là mình chẳng biết gì ấy, mình rất sợ. Nhưng mà thì bọn em cứ làm thôi, cứ thử từng bước một, em phải test. Em vẫn nhớ là những ngày đầu em phải đến nhà in, đi trông in test từng cái trang họ in ra màu lệch hay màu chuẩn hay như thế nào. Và lúc đấy cái nhà in thì mình còn làm việc với một nhà in rất là nhỏ thôi. Đấy thì mình phải làm những việc đấy, rồi lúc đấy thì cũng không có người, nên là trong team thì vừa là biên tập này, vừa là liên hệ với tác giả, rồi vừa làm khâu truyền thông phát hành, rồi sale, quảng bá sản phẩm, tất cả mọi thứ. Chỉ có 3 người. À đúng rồi, cả đóng sách nữa.
Bê sách.
Cái lần đầu tiên bọn em ra quyển Giam Ba Cái Tuổi Trẻ thì hồi đấy là bọn em phải đóng sách ở nhà của Việt Anh.
Tức sách nói.
Tức là đóng hộp.
Đóng sách.
Tức là khâu logistic, khi mà mình có sách rồi, lần đấy bọn em quyết định là làm một cái gift box tặng cho cộng đồng, vì đấy là lần đầu tiên Swarum ra một sản phẩm vật lý để bán. Thì cộng đồng ủng hộ rất là ghê. Các bạn đặt thì bọn em trong đấy có những item kiểu merchandise để tặng cho các bạn trong một cái box như thế. Thế là ôi, ngồi nai lưng ra. Chị còn nhớ cái phim Parasite mà kiểu trong đấy các nhân vật họ dùng hộp pizza để gấp hộp pizza, không thì bọn em phải làm y như thế.
Chị cũng vậy mà. Với The Press, với cả những cái sản phẩm mà đó, mà chị đó. Vẫn còn nhớ là cởi trại câu chuyện là giấy phép, là tại sao chị quen đó. Việt Anh với Nga là vì chị cũng khủng hoảng về vấn đề giấy phép, và hôm đấy là tình cờ lại bắt gặp được Việt Anh kể câu chuyện là giấy phép. Thế là chị có liên hệ với Nga và có lần cũng hỏi là các em đóng gói thế nào, bởi vì chị đó cũng struggle với vấn đề đóng gói cái sách.
Đó thì sau này thì bắt đầu xây dựng quy trình rồi tối ưu từng bước một. Đấy, nhưng mà đúng là những ngày đầu là bọn em là những người đầu tiên tự tay đóng cái hộp pizza đấy để cho sách tất cả mọi thứ vào, rồi tối ưu sẽ là ok băng dính này như thế nào để cho tối ưu, để tiết kiệm này, rồi làm nào để sách không bị móp méo này, xong rồi vận chuyển thì lần đầu tiên vận chuyển thì nó phải cái tỷ lệ hoàn hủy hay là bị rất lạc rất là cao, và em còn phải mất hàng tháng sau đấy để đi kiểu đối soát với cả đơn vị vận chuyển. Thì nó là những cái công việc rất là chi tiết như thế, nhưng mà kiểu là những trải nghiệm rất là đáng nhớ. Đó thì ban đầu thì sách là một cái nguồn thu chính. Đấy. Tuy nhiên thì bây giờ bọn em đã có nhiều mảng kinh doanh hơn. Đó thì Việt Anh sẽ share thêm về cái phần đấy.
Thật ra thì ngày xưa thì bọn em thực ra sách nó vẫn nắm một cái tỷ trọng nhất định trong doanh thu của bọn em, cũng không thấp. Nhưng mà thực tế là đến một ngưỡng nào đấy thì đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, em không biết chị gặp vấn đề đấy không, nhưng mà em thấy là có thể do khó khăn kinh tế này nên là mức độ tiếp nhận của thị trường có vẻ không cao như trước rồi. Cái thứ hai là em nghĩ là các cái sàn thương mại điện tử nó cũng thay đổi khá nhiều. Ngày xưa bọn em bán rất là nhiều trên Shopee chẳng hạn hoặc Tiki, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Shopee cũng bị yếu đi khá nhiều do TikTok Shop này. TikTok Shop của bọn em lại chưa thực sự là phát triển mạnh, nên là chắc đấy cũng sẽ là một cái mà bọn em sẽ cần phải phát triển hơn. Rồi Tiki thì bây giờ cũng không còn mạnh như ngày xưa. Thế nên là nó cũng ảnh hưởng đến câu chuyện doanh số với cái, nhưng mà em nghĩ là có một thứ nữa cũng quan trọng ấy, là cái việc mà các sản phẩm của bọn em, những cái đầu sách mà chạy nhất của em ấy gần như là nó đã đạt đến một cái mức dung lượng thị trường nhất định rồi, thì nó không thể đi phát triển nhanh được như đợt trước nữa. Thì bọn em cũng nói chung cũng đứng trước nhiều quyết định về mặt business. Tôi cũng nghĩ là thực ra sách đã từng là một cái phần rất là quan trọng của mình và bây giờ nó vẫn là một phần quan trọng, nhưng mà có vẻ như bây giờ cái công sức mình bỏ ra cho nó với cái return nhận được, bởi vì sách thì chị biết là ngoài câu chuyện là công sức này, mình sẽ còn phải đầu tư, vì ít nhất là in ấn là mình phải đầu tư kho bãi. Đầu tư rồi những cái logistics
ship hàng
rồi hộp bao bì vân vân. Thì những cái thứ đấy nó cũng tương đối và rủi ro nó rất nhiều.
Chính
bởi
xác.
Vì bọn em thực ra trong quá trình làm sách bọn em nhận thấy được là có một cái bài học rất là quan trọng của câu chuyện đấy, là bọn em nhận thấy là khi mà làm sản xuất ấy, một cái gì đấy nó thực sự rất phức tạp và nó có thể, tức là nó có thể lỗi, nó có thể xuất hiện bất cứ đâu và dưới bất kỳ hình hài nào.
Chính xác.
Em dạ.
Và Nga dạy cho chị một câu mà chị sử dụng template, Nga bảo là các bạn comment ít hơn 5 sao mà phản hồi thì mình nói là nếu mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc đấy, thì mong bạn thông cảm. cảm đấy,
thông cảm.
Không phải là Nga nói chị đã chuyện biến thành template. Là chị hiểu là nó có rất nhiều cái sai số. Tức là ví dụ như là in hàng chục nghìn cuốn, nghìn cuốn thì nó có những cuốn mà kiểu thiếu trang, là thiếu tay sách các thứ, rồi là in ngược. Tức là mình không thể nào mà mình
không thể check từng quyển được.
Ngày xưa ví dụ như là có cái giai đoạn mà em nhớ là có cái lỗi rất là kỳ quặc, đấy là cái bìa sách của bọn em nó hơi bung bung ra tí. Xong em còn phải lên mạng em mua cái hồ, xong em tự đi dán ra, tự đi xử lý mấy cái đấy. Tại vì tiếc ấy, tức là nếu ví dụ một quyển sách nó chỉ bung một tí bìa thôi mà mình không bán được quyển sách đấy thì coi như mình cũng mất tương đối là nhiều doanh thu. Thì nó có thể gặp những vấn đề đấy, hoặc là ví dụ đôi khi có những vấn đề kiểu shipping mà shipper không tìm được người ta này, không gọi điện được cho người ta này, xong người ta gọi lại cho mình, shipper gọi cho mình, xong khách cũng gọi cho mình, xong ai cũng kiểu angry, ai cũng tức giận.
Ai cũng gọi cho mình.
Thì những cái chuyện đấy là chuyện mà đúng là khi mà mình phải thực sự bước vào cái hành trình làm những cái thứ đấy thì mình mới nhận thấy là nó không dễ. Ngày xưa thì có thể khi lúc đầu bọn em dự toán tài chính, bọn em chỉ nghĩ in mất từng này tiền, làm giấy phép các thứ này mất từng này tiền, thế thì nghĩa là lãi từng này, nghe cũng vẻ thơm nhỉ. Nhưng mà thực ra nó có rất nhiều những cái thứ nhỏ nhỏ. Thì đến một thời điểm bọn em nhận thấy là cái câu chuyện sản xuất thì nó sẽ bị giới hạn trong câu chuyện scale up. Nhưng mà ví dụ bọn em muốn scale up lên nhiều hơn nữa thì chắc chắn là tỷ lệ lỗi hay tỷ lệ các vấn đề phát sinh, mặc dù mình update liên tục, nó vẫn sẽ cao. Và mình chắc chắn sẽ phải update thêm cả ví dụ như kiểu inventory này, hay là kho bãi lên này, hoặc là người cũng phải thêm này, đầu tư nó sẽ nhiều hơn. Thế thì lúc đấy là lúc mà bọn em nghĩ là phải chuyển sang một cái mô hình gì đấy nó mà có thể là khoản đầu tư nó sẽ vừa hơn. Và những cái thứ gọi là, ví dụ là đọng vốn ấy, nó sẽ ít hơn. Vì sách ví dụ bây giờ mình chưa bán được thì nó là đọng, nó là đọng vốn, nó là tồn. Thì đó là lý do tại sao bọn em bắt đầu phát triển các cái mảng ví dụ như là quảng cáo này, agency này, YouTube này. Và đến bây giờ thì dần dần thì cái tỷ lệ doanh thu của các cái mảng đấy nó bắt đầu nhiều hơn, bắt đầu là vượt sách à. Nhưng mà trước đấy thì sách vẫn là chính. Sắp tới bọn em cũng muốn thử nghiệm một số mô hình khác nữa, ví dụ có một mảng của em rất là tâm huyết, đấy là mảng liên quan đến giáo dục. Đấy, ví dụ như khóa học thì bọn em cũng đang testing và đang thử làm một số khóa rồi, thì
hy
đấy
vọng
cũng
là
sẽ là
với cái mảng giáo dục đấy someday có thể collab một cách gì đấy với chị Chi.
Ước mơ của Nga là
ước mơ của em
mở trường,
có một ngôi trường.
Oh, wow.
Nhưng mà em nghĩ là với cái tiềm năng của Swire Room, tức là bọn em có hệ sinh thái,
đúng,
nó là một thứ mà không có giới hạn về mặt vật lý. Nên là cái định nghĩa ngôi trường của bọn em nó sẽ không bị giới hạn bởi cơ sở vật chất này, không bị giới hạn bởi thầy cô là những người phải là người làm sư phạm, hoặc không bị giới hạn bởi textbook, không bị giới hạn bởi nói chung là những cái khuôn khổ truyền thống. Nó có thể phá cách hơn rất là nhiều. Và em nghĩ thật ra cái chuyện giáo dục đến cuối cùng cũng chỉ là thì tôi phát triển bản thân mình hơn, bởi vì tôi được tiếp nhận một cái tri thức, một cái nguồn cảm hứng nào đấy. Và có thể là cái việc học đấy nó không nhất thiết là phải liên quan trực tiếp đến cái công việc của tôi chẳng hạn. Nó có thể là bổ sung một cái phần nào đấy trong cái cuộc sống của tôi, và nó làm tôi fulfill và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì em nghĩ nó có rất nhiều cái khía cạnh mà có thể explore được như thế. Nên là ước mơ
Spiderum University. Đại học Spiderum
Academy. Hiện tại đã có là Spiderum Academy rồi.
Academy, ok.
Hey mate, tell our listeners why we, the Kiwi Brothers, are in America.
To spread our Zespri Kiwi obsession in song. Thinking we try poetry next.
I can get into that.
Juicy and tasty. Healthy to eat.
Needs a little more work.
Grown so sweet.
Ah, Zespri Kiwi fruit.
Taste the obsession.
Và bây giờ các bạn đã phát triển ra thành Spiderum, phát triển thêm thành cái hình thức như quảng cáo agency, thì là em làm việc trực tiếp với các bạn creator hay em tạo ra content để có quảng cáo với nhãn hàng.
Thông thường bọn em sẽ nhận cái tức là làm trực tiếp với nhãn hàng. Bọn sẽ làm trực tiếp với nhãn hàng. Tức là nó sẽ có tỷ lệ phần trăm. Đôi khi là ví dụ như có thể bọn em sẽ giống như một KOL chẳng hạn, như là các bên họ cũng sẽ booking ví dụ như là một post ở trên fanpage hay gì đấy. Nhưng mà bọn em thì sẽ không quá ưu tiên về phát triển phần đấy, mà bọn em ưu tiên về phát triển cái cách và cái phương pháp để mình làm việc với khách hàng. Ví dụ như là khách hàng bọn em thì có thể làm một series các bài viết chuyên sâu về ví dụ để educate, để hướng dẫn người dùng về
đấy,
vấn đề gì đấy. Chẳng hạn như gần đây sắp tới bọn em sẽ làm một bên chẳng hạn thế. Họ là một tổ chức chính phủ thì họ muốn ví dụ như là educate người dùng thêm về năng lượng, về hiệu quả năng lượng. Thế thì bọn em sẽ làm một cái series trên đa kênh, có bài viết này, có video này, được share lại trên các kênh social này, có video ngắn vân vân. Vì thế mạnh của Spyroom ấy là bọn em khá tự tin là bọn em có thể tạo ra được các cái nội dung long form có chất lượng, nhưng mà nó vẫn đủ cuốn hút để cho mọi người tiếp cận được một cách dễ dàng. Và cái audience của bọn em cũng là những người sẵn sàng tiếp thụ và rất sẵn sàng gọi là tiếp nhận những cái thông tin như vậy. Ví dụ như nếu mà ở các audience khác, một số audience mà thiên về giải trí chẳng hạn, thì có thể họ sẽ không cảm thấy đau đầu khi mà họ có thể họ cảm thấy đau đầu khi mà họ tiếp cận những cái nội dung gì đấy mà cái hơi chuyên sâu chẳng hạn. Nhưng với tệp của Spyroom thì bọn em nghĩ là đấy là thế mạnh của bọn em. Thì bọn em rất là muốn phát triển những cái dạng nội dung như thế, bởi vì em tin là nếu mà làm được như vậy thì nó sẽ cân bằng được giữa các bên. Nhãn hàng thì cũng sẽ xây dựng được một cái hình ảnh mà nó gọi là có tri thức và nó thân thiện hơn. Thứ hai là với Spyroom thì đương nhiên nó sẽ tạo ra cái nguồn doanh thu của em có thể phát triển thêm. Nhưng mà ngay cả với cộng đồng thì mọi người cũng sẽ được tiếp cận những cái tri thức chuyên sâu và nói chung dễ tiếp cận, nhưng mà hoàn toàn là free và miễn phí. Thì em nghĩ rằng đấy sẽ là một cách để mà bọn em có thể gọi là cân bằng giữa câu chuyện đóng góp cho xã hội và tạo ra doanh thu để nuôi sống.
Chị cũng rất là thích cộng tác với những nhãn hàng mà họ làm được một series ấy, bởi vì là thứ nhất đối với creator thì mình ổn định, tức là mình đã tin tưởng mình làm việc chứ mình không phải tìm khách hàng mới, xong rồi ý tưởng là nó được xuyên suốt và consistent ổn định qua các kênh. Nhưng mà thường là đối tác tìm đến Spyroom hay là các em liên hệ với những đối tác mình thấy là tiềm năng?
So far thì em nghĩ là cái tỷ lệ chắc là nó phải đến 70% là đối tác vẫn đang trực tiếp tìm đến bọn em. Thì thật ra là cái phần ở cái mảng quảng cáo agency này thì bọn em vẫn đang gọi là đang build up cái cách để mình tiếp cận thị trường. Nên là thường là mọi người sẽ theo kiểu là thực ra là tôi bản thân tôi cũng nghe Spyroom trước rồi. Sau tôi thấy ôi hay thế nhở, thế sau tôi về recommend cho công ty của tôi, cho sếp của tôi, hoặc là bản thân người sếp đấy là người nghe luôn và họ quyết định là ok book kênh này hoặc là làm việc với các bạn này đi. Kiểu như thế. Thì thường là bọn em có rất là nhiều client tìm đến theo khía cạnh là họ là fan của Spyroom từ trước. Đến lúc mà buổi meeting để brief đề bài thì mọi người bảo là tớ cũng là fan của Spyroom lâu rồi. Thế là câu chuyện tự nhiên nó lại rất là thân thiện, tự nhiên lại trở thành kiểu rất là nice với nhau.
Nói chung cũng may mắn đấy, bởi vì bọn em không giỏi bán hàng.
Đúng
phải
rồi.
Thật là như vậy. Em nghĩ là những người bán hàng giỏi là phải aggressive ấy, họ phải hơi aggressive một tí và họ cũng phải khéo léo một tí, nhưng mà bọn em thì có vẻ hơi nớt so với cái tiêu chuẩn đấy. Nên là nhưng mà được cái là với bọn em cái cảm giác là bọn em cũng chân thành ấy. Em nghĩ thế nên là ví dụ nhãn hàng hay là bất cứ ai họ cũng sẽ rất là trân trọng cái câu chuyện là mình cũng thật và mình cũng chân thành thôi. Ví dụ mình làm được cái gì thì mình sẽ bảo là mình làm được, còn không làm được thì bảo là không làm được. Nói chung là mình tiếp cận mọi thứ với một tinh thần là cầu thị ấy. Đến bây giờ ấy, vẫn là những cái gọi là lead đi, thì những cái lead đấy nó rất là tự nhiên. Hầu như mọi người cũng tự tìm đến. Nhưng mà em nghĩ là chắc là trong tương lai thì chắc là cũng sẽ phải cố gắng nhiều hơn để mở rộng hơn, bởi vì đây cũng sẽ là một mảng mà em đặt rất nhiều kỳ vọng. Nó sẽ là cái bước tiến tiếp theo để giúp cho Spyroom tiếp tục phát triển.
Nói bước tiến tiếp theo thì vừa rồi với anh còn nhắc đến ý tưởng là đưa tri thức Việt ra ngoài thế giới. Đây cũng là một trong những ước mơ của chị và cũng là một trong những điều mà chị muốn phát triển The Person Writer hơn trong những năm tiếp theo. Nhưng mà một cái điều mà chị thấy rằng là về cái hành trình xuất bản sách ấy, thì một cái điều mà các em làm và chị rất muốn học hỏi là em có lấy bản quyền, mua bản quyền ở nước ngoài sách và xuất bản những cuốn sách của tác giả nước ngoài, thì không biết là Nga với anh có thể chia sẻ về cái hành trình ấy được không?
Thật ra em nghĩ là cái việc làm sách dịch với Spyroom thì nó là gần đây, nhưng mà với các cái nhà sách truyền thống lớn ở trong nước thì em nghĩ là cái practice này nó rất là lâu rồi. Đấy, thì cái hành trình đấy em nghĩ nhá, nếu mà bây giờ mình nhìn lại thì thật ra nó lại không vất vả và phức tạp bằng chuyện là mình tự tạo ra nội dung từ những cái tác giả Việt, hoặc là tự tạo từ chính mình tạo ra nội dung và xuất bản sách. Thì cái quy trình của nó thì em nghĩ là cũng rất là basic thôi. Về cơ bản là mình sẽ liên hệ với các xuất bản họ nắm bản quyền gốc ở bên nước ngoài, và nó có khá là nhiều cái network và contact để mình có thể gọi là reach out đến họ. Và thường thì họ sẽ, một khi mà mình có cái contact rồi, họ sẽ liên tục gửi cho mình các cái bản thảo mới. Họ sẽ update cho mình liên tục, ví dụ là hội chợ sách ở nước này nước kia này đang có một cái những cái đầu sách mới hoặc sách hot là họ sẽ bắn về cho mình luôn. Và sau đấy thì mình có thể pick ra là tôi quan tâm cuốn này cuốn kia. Thì tất nhiên là nếu mà so với câu chuyện là với các nhà sách mà lớn ý, thì họ luôn luôn có những nguồn thông tin rất là mới nhất này, update nhất và rất là nhanh, nên là họ thường sẽ được phím trước là quyển này hot hoặc là hay. Họ sẽ ghim, họ sẽ gọi là đặt trước các cái slot đấy luôn. Nên là việc mà một cái nhà nhỏ và mới để mà mình cạnh tranh được với các nhà lớn để lấy những cuốn sách hot thì em nghĩ là khó, bởi vì có thể là cái giá bản quyền nó sẽ cao. Đó, thế còn về quy trình thì chỉ là mình liên hệ này xong rồi mình mua bản quyền đó, thì trong họ sẽ ra một cái thời hạn, ví dụ như là trong bao lâu thì mình sẽ phải phát hành cái cuốn đấy, và có một cái sự thỏa thuận về chi phí bản quyền đấy với bên đấy thôi. Và sau đấy thì mình sẽ về và mình sẽ phải có cái khâu xin giấy phép và phát hành trong nước như là sách bình thường. Đấy, tất nhiên là phải thêm khâu dịch nữa rồi. Đấy, còn lại thì mình có cái trách nhiệm là report cho người ta về số lượng sách mình bán được theo định kỳ, ví dụ thường là có thể là theo năm đó, và report lại. Và khi mà mình bán hết cái lượng mình in thì mình lại gọi là renew cái hợp đồng để mình có thể mua tiếp chẳng hạn thế. Đấy, thì em nghĩ là về quy trình thì nó cũng hoàn toàn là đơn giản thôi, không có gì phức tạp hơn so với tự làm.
Chị nghĩ là một trong những cái mà một số bạn làm sách chị thấy là cũng đang suy nghĩ cái này, là không biết là cái giá bản quyền thì mình sẽ thương lượng như nào. Họ thường có một cái giá nhất định là nước nào cũng thế, hay là mình sẽ có cái thương lượng nhất định?
Theo em hiểu là nó là phụ thuộc vào sự thương lượng, bởi vì sẽ có những thị trường mà ví dụ như Việt Nam thì không thể nào tôi trả bản quyền cao bằng các nước phát triển được, nên là nó sẽ phải thấp hơn. Đấy, tuy nhiên thì cũng là do thương lượng đó, ví dụ như người ta sẽ hỏi mình về câu chuyện là mình định giá bìa của cái cuốn sách ở thị trường mình là bao nhiêu, theo đô chẳng hạn thế, là quy ra là bao nhiêu đô. Đấy, và từ đấy thì họ cũng sẽ có một cái kỳ vọng nhất định, ví dụ bao nhiêu phần trăm đó ở trên cái giá bìa thì nó sẽ quy đổi ra, và thường là có công cuộc negotiate qua deal lại. Thì có một cái case là ví dụ bọn em mang cái cuốn Seneca, những bức thư đạo đức về Việt Nam, vì là Spy Room thì rất là một trong những nơi mà promote cho chủ nghĩa khắc kỷ ở Việt Nam. Thì sau gần đây, thì sau khi bọn em đã đưa ra thị trường mà mọi người đón nhận rất là tốt, thì bọn em cũng có deal lại với cả nhà nắm bản quyền ở bên đấy là vì là thị trường đón nhận rất tốt, nhưng mà giai đoạn này thì kinh tế khá khó khăn, nên là bọn mình cần phải có cái sự discount cho người mua, thì bọn em có thể deal thêm về phần bản quyền tốt hơn so với cái mức ban đầu. Đó, thì em nghĩ là kiểu họ cũng rất open đến những chuyện đấy. Ngoài ra thì với lợi thế của Spy Room là hệ sinh thái, thì bọn em thường đi những kèm những cái offer, ví dụ như là ngoài bản quyền thì tôi có thể làm được những hoạt động truyền thông như thế này trên những kênh của tôi. Em thấy là ví dụ bản thân với người tác giả hoặc là với nhà xuất bản gốc ấy, thì họ khá là thích những cái chuyện là mình là đơn vị phát hành mà mình commit được, tôi có thể làm hoạt động này hoặc hoạt động kia để giúp cho cái quyển sách này ra thị trường tốt hơn, thì họ sẽ là một cái điểm họ cân nhắc khá nhiều.
Nói chung là mình không có nhiều tiền thì mình có nhiều mưu.
chân thành mưu không phải kế.
Tức là mình không có nhiều tiền thì rõ ràng mình cũng không nên nói chuyện tiền với người ta làm gì. Mình nên nói kiểu những cái mình, tức là ví dụ bọn em chẳng hạn, bọn em kinh tế khó khăn thì đúng là bọn em nói là đúng, kinh tế khó khăn thật, việc tôi discount cũng là thật. Tôi phải discount cho khách hàng rất nhiều, và cái việc discount đấy là làm gì? Để giúp cái quyển sách của họ lan tỏa. Bởi vì em nghĩ là đến cuối cùng rất nhiều đầu sách ấy, nó tùy đầu, nhưng mà rất nhiều đầu sách thì họ không quan trọng quá nhiều đến câu chuyện cái tiền thu được từ bản quyền đấy, mà họ quan trọng nhiều hơn câu chuyện là cuốn sách
volume
đấy được
bán.
Volume nó có tốt hay không. Thì ví dụ như cái với cuốn Seneca chẳng hạn, thì bọn em có thể deal được như vậy, bởi vì nhà xuất bản bản chất họ là một nhà xuất bản của đại học, tức là họ cũng, em tin chắc là họ không kiếm tiền từ chuyện bản quyền, mà họ sẽ muốn lan tỏa những cái tri thức, những cái ví dụ stoicism đấy lan tỏa nhiều hơn, thì họ rất là vui vẻ khi mà mình đưa ra một cái đề xuất mà em nghĩ là nó chân thành và nó cũng thật. Nhưng mà trong nhiều trường hợp khác thì em nghĩ là mình cũng sẽ có nhiều cái cách thức tiếp cận khác, nhưng mà theo em thì mình cứ thẳng thắn nữa. Tức là nếu mà mình đi làm CV, chị Chi làm CV, bất cứ ai bạn nào mà xem podcast này, các bạn đừng nghĩ rằng là câu chuyện mình ví dụ cuốn sách này hot quá chắc là tiền bản quyền phải nhiều lắm. Đôi khi nó rẻ hơn các bạn nghĩ rất nhiều, nếu mà các bạn tiếp cận đúng cách, và nếu các bạn có thể đưa ra một cái argument hoặc là một cái cách thức để thuyết phục người ta nó hợp lý, đúng cái giá trị mà người ta mong muốn ấy, thì có khi giá nó lại rẻ hơn những cái thứ mà bạn nghĩ rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế thì cái thị trường bản quyền ấy, em nghĩ là rất nhiều các nhà sách lớn ấy, thường là họ cũng đã mua rất là nhiều rồi. Ví dụ những cái nhà lớn hàng đầu ở Việt Nam bây giờ thì em nghĩ là họ đã mua thậm chí là từ hàng chục năm trước, từ lúc họ bắt đầu họ đã có một loạt, mà đến bây giờ họ còn chưa làm xong ấy, cho nên rất nhiều cuốn, ví dụ như mọi người thấy là tại sao ở Việt Nam chưa có cuốn này nhỉ, nhưng có khi đến lúc mọi người hỏi ra thì đã có một đơn vị
mua từ vài năm trước,
mua vài năm
nhưng họ chưa sản xuất. Chị muốn chuyển sang một cái chủ đề khác, bởi vì hôm nay là đầu tiên mới đến văn phòng của Spy Room và thấy có rất nhiều bạn trẻ làm, và hai tầng của một khu ở trung tâm ở Hà Nội, thấy là cái kiểu làm việc với đội nhóm ấy khiến cho chị cảm thấy rất có rất nhiều năng lượng. Và xuất phát điểm của chị là một người làm sáng tạo nội dung đơn lẻ, thì chị cũng không có co-founder như là Việt Anh và Nga, và tất cả đều là một mình, và 2 năm trở đây thì mới có một số bạn trong nhóm, trong team. Thì muốn hỏi thêm về cái hành trình xây dựng đội nhóm của các em, tại vì là hiện nay thì Spy Room có bao nhiêu thành viên?
Hiện tại bọn em có hơn 30.
Hơn 30 là các bạn là bao nhiêu bạn làm full time hay là tuần part
time? Hơn 30 là full time đấy.
Em có thể chia sẻ, tại vì là đối với chị thì cái việc mà xây dựng nhóm là một cái trải nghiệm mà chị nghĩ là bắt buộc chị phải phát triển bản thân rất là nhiều. Tại vì chị nghĩ là cái phát triển của hai em hơi khác, là mình bắt đầu là từ đội nhóm rồi, tức là các bạn làm ở trong các cái team đấy, xong rồi là có những cái dự án, thì sau đó thì các em sẽ xây dựng công việc riêng. Thì em cảm thấy là cái quá trình mà chuyển từ, ví dụ bắt đầu chỉ có 3 bạn đúng không, Nga, Việt Anh và một bạn nữa, và bây giờ trở thành một team mà 30 bạn, thì nó có một cái hành trình nó có nhiều khó khăn với em, hay là đối với em mà không có cái gì khó khăn mà nó là điều đương nhiên là phải như vậy đối với sự phát triển của thương hiệu?
Chắc để em nói về cá nhân em trước, còn Nga có thể sẽ có những cái suy nghĩ của Nga, nhưng mà với cá nhân em thì nó khó ạ. Nó khó, và nó khó hơn mình nghĩ. Tức là ban đầu mình cứ nghĩ rằng là ví dụ bây giờ mình đang có 3 người, lên 10 người, rồi lên 30 người, lên 50 người, bao nhiêu người đấy, nó sẽ gần như là tuyến tính, tư duy mình có thể mình tuyến tính thôi. Nhưng mà trên thực tế thì em nghĩ là cái mức độ khó nó không tuyến tính ấy, mà nó sẽ đi theo hướng hơi exponentially một tí.
Như nào?
Ví dụ như ngày xưa bọn em khi còn bé chẳng hạn, team còn bé, thì gần như bọn em sẽ tự động tay động chân vào từng việc. Bọn em làm rất là nhanh vì bọn em biết từng ngõ ngách, từng thứ của nó. Nhưng mà sau đấy khi bọn em lên một cái mức scale mà nó đông hơn một chút, thì tự nhiên bọn em sẽ mất rất nhiều thời gian vào câu chuyện communicate. Và dần dần bọn em nhận thấy là cái việc mà communicate, cái việc mà giao tiếp nó không hiệu quả ấy, thì nó khiến cho mọi người không nhìn cùng một hướng ấy. Thế giống như kiểu ví dụ 10 ông nào cũng chăm, nhưng mà lại kéo theo 10 hướng khác nhau. Thế là kiểu mình lẽ ra ví dụ một mình đi có khi còn nhanh hơn, nhưng mà 10 ông chảy vào sao nó lại chậm hơn. Các bạn đã từng gặp những cái tình huống như thế.
Đúng.
Mình nghĩ là team của mình rõ ràng có thêm người mà mọi người đều giỏi, đều có năng lực, đều cảm giác như là khi mà ghép nối vào với nhau thì nó rất là ăn khớp. Nhưng mà không hiểu sao đến khi mà ghép vào với nhau thì nó lại không ok. Mà nhiều khi nó ảnh hưởng ngược lại đến cái kết quả. Thậm chí là có một giai đoạn mà bọn em cũng ra chia sẻ là ví dụ như ngày xưa bọn em khi mà bán sách chẳng hạn có 2-3 người, vài ba người, thì có khi bọn em lại còn bán được nhiều hơn lúc mà team bọn em tăng gấp đôi hoặc gấp 3 kiểu vậy. Hoặc là ví dụ YouTube cũng thế, có thời điểm bọn em có thể là team bé hơn nhưng mà lại hiệu quả hơn khi mà nó scale ra. Nhưng mà ở đến một thời điểm thì em nhận thấy là thực ra đấy là những bài học, lúc đấy mình cũng phải thay đổi, và mình sẽ phải thay đổi cái cách tiếp cận, cũng như là mình phải thay đổi cái cách mình ưu tiên trong công việc của mình. Ngày xưa có thể mình ưu tiên vào việc execute, thì bây giờ mình sẽ phải ưu tiên vào việc sắp xếp. Em gọi là coordinate. Maybe là coordinate được mọi người, đưa ra được cái cách thức để sắp xếp đội ngũ như nào, làm nào để họ work được với nhau, làm nào để nó không bị mất các cái bước trung gian mà gây mất thời gian và thiếu hiệu quả. Thì đó cũng là một nghệ thuật. Và khi mà em chuyển dần cái trọng tâm của em, cái cách nhìn và cách xây dựng sang như thế, thì dần dần nó đỡ hơn. Thực sự là nó là một hành trình mà khó. Và đôi khi với chị Chi chẳng hạn, chị đang là một gọi là một independent creator, chị sẽ thích cái câu chuyện create. Thì nhiều khi chị xây dựng đội nhóm, nhiều khi nó lại khiến chị không tập trung được vào với create. Thì khi chị không tập trung vào create thì em nghĩ là chị sẽ phải hỏi lại bản thân một câu là thực sự đấy có phải thứ mình muốn làm hay không?
Thường xuyên.
Thì với em chẳng hạn thì ok. thế là bọn em cứ thay đổi dần dần. Còn với rất nhiều bạn, ví dụ như nếu mà là creator chẳng hạn, các bạn đang xem cái số podcast này chẳng hạn, thì lời khuyên của em là chưa chắc bạn đã cần phải scale up to, chưa chắc bạn đã cần phải team nhiều. Có khi một mình bạn hoặc là bạn và một vài người nữa, vui vẻ, hiệu quả và mọi thứ vẫn rất tốt. Nhưng mà khi bạn chuyển một cái game sang cái game nhiều người ấy, thì chắc chắn là sẽ có những thứ mà bạn sẽ phải đánh đổi. Và nếu mà bạn sẵn sàng cho đánh đổi đấy thì hãng quyết định. Còn nếu không thì em nghĩ là hãy làm những gì mà mình cảm thấy hạnh phúc.
Chị nghĩ là cái kỹ năng lãnh đạo ấy, nó đòi hỏi mình phải, khi mà mình scale up có đồng đội rồi, mình phải quản trị doanh nghiệp, phải sắp xếp. Thì một cái điều thú vị đó là chị học về lãnh đạo giáo dục, nhưng mà đến khi mà chị mở ra The Present Writer thì lúc đấy mới thực sự là biết thế nào là lãnh đạo. Cái bài học đấy thì nó mới vào thực tế. Thế đối với Nga thì sao?
Em nghĩ là em khá là đồng ý với Việt Anh ở cái điểm cuối Việt Anh chia sẻ, đấy là tùy thuộc vào cái tầm nhìn của mình nó nằm ở chỗ nào. Ví dụ với Spyroom là bọn em có những cái mình gọi là tầm nhìn cũng được, hoặc là những cái ước mơ cũng được, nó rất là nhiều thứ. Em không dám nói là nó to lớn, nhưng nó rất là nhiều thứ. Và để mà mình làm được nhiều thứ đấy thì mình sẽ cần có đội ngũ. Mình không thể một mình tự làm được. Chị Chi thì em nghĩ là chị sẽ rất hiểu cái cảm giác là mình là một người sáng tạo. Cái creator bây giờ mọi người hay dùng theo cái nghĩa là người làm content, nội dung số. Nhưng ngày xưa khi mà em viết cái từ đấy trên cái profile Facebook của em thì em chỉ nghĩ đơn giản là mình là một người tạo ra mọi thứ. Thì mình thích là người được tạo ra mọi thứ. Và cái cảm giác khi là mình tạo ra một cái sản phẩm gì đấy nó rất là fulfill với mình, thì mình sẽ bị cảm giác bị hy sinh, bị mất mát khi mà mình bắt đầu là ok, bây giờ không, tôi không phải là người trực tiếp làm cái việc tạo ra đấy nữa, mà là sẽ có rất nhiều người khác làm công việc tạo ra đấy cho tôi, và tôi phải là người nắm những cái phần lớn hơn hoặc là mang ý nghĩa định hướng, đường hướng hơn cho các bạn ấy. Và ví dụ em nghĩ là chị Chi sẽ giống em, một câu chuyện là mình thích làm, mình thích viết, mình thích đi vào cái sự tạo ra đấy, nhưng mà bây giờ mình lại phải hy sinh thời gian đấy cho những việc quản lý. Thì đã từng có một khoảng thời gian em cũng khá là struggle, cũng khá là cảm thấy là mình đang làm những cái công việc kia mà mình thích nó đấy, nhưng mà bây giờ mình phải làm hướng dẫn cho các bạn khác để các bạn ấy làm. Đấy, thì sau khoảng thời gian khủng hoảng thì em nhận ra là à, nếu mà mình muốn làm được nhiều thứ hơn thì mình sẽ phải sẵn sàng trao đi cái thứ công việc mà mình thích cho những người khác và truyền cho các bạn cái sự thích thú đấy để các bạn ấy làm. Và việc của mình là truyền được cái động lực và cái hướng nhìn đúng đắn cho các bạn để các bạn có năng lượng để tiếp tục đi, và mình sẽ phải là người liên tục gọi là đứng từ xa để xem là có những cái dấu hiệu gì bất ổn để mình chỉ ra và mình xử lý ngay lập tức. Nếu mà mình lao vào làm tất cả mọi thứ thì mình không có thời gian đó, và mình không thể handle cùng một lúc rất nhiều công việc được. Ví dụ như là ở Swarum thì em handle team sách này, team agency này và cả academy, thì nếu mà mình cứ bị lậm vào cái câu chuyện là mình phải đi vào detail như thế, hoặc là mình rất là OCD nữa, thì làm sao mà mình làm được nhiều việc, mình không thể làm được nhiều việc đó. Và tính em thì em lại thích là tôi muốn làm chút sáng tạo, một chút số, một chút những cái thứ về organize, như một chút những cái thứ về creative. Nói chung là em thích nó là một cái bức tranh tổng thể gồm nhiều mảng miếng khác nhau, nên là nếu mà mình muốn làm được cái đấy thì mình phải có những người hỗ trợ cho mình. Đó, thì em nghĩ là đấy là cái bài học về lãnh đạo lớn nhất mà mình học được. Và trong một năm vừa rồi thì em cảm thấy là cái sự trưởng thành của bản thân mình nó rất là nhiều, và mình cũng nên gọi là tự ghi nhận cho mình về cái chuyện đấy.
Trước cái buổi thu podcast này, chị mới biết thêm một số thông tin cá nhân gia đình của Việt Anh và Nga. Thì mặc dù hai bạn rất là bận rộn với công việc co-founder và phát triển scale up doanh nghiệp, nhưng mà đã đều lập gia đình. Và Việt Anh chuẩn bị đón con đầu lòng đúng không?
Vâng đúng ạ, tháng sau.
Tháng sau ạ? hơi hốt. Còn Nga thì đã có một bé rồi.
Dạ.
Các em làm sao để có thể làm rất nhiều công việc, và chị biết là start up rất là bận, và đặc biệt là quản lý nhân sự, và làm sao để mình có thể, ví dụ như Việt Anh là vẫn có thể hẹn hò và kết hôn này, Nga thì vẫn được có thể nuôi trông con nhỏ này, thì các bạn có bí quyết gì?
Em xin biết nói trước vì em lấy chồng trước Việt Anh. Bí quyết của em là yêu người ở Swarum, đấy là không phải là người ở Swarum mà là một tác giả trong cộng đồng của Swarum. Đấy là một cái
tức là Spyroom không chỉ là forum viết mà còn là forum tình yêu với Nga,
kết nối nhiều cuộc
tình ạ.
Nhưng không phải của em.
Case của Việt Anh thì hơi khác. Còn case của em thì để nhanh gọn thì mình chốt luôn một tác giả ở trên nền tảng. Thế là xong. Đấy thì
tác giả hiểu hơn về hoạt động của em thì cái ủng hộ hơn.
Vâng, thật ra bạn ý thì là người rất là ủng hộ em trong quá trình làm Spyroom. Và em nghĩ là nếu mà không có người đấy thì có lẽ là có thể Spyroom nó sẽ rất khác, vì có thể em sẽ không dành được nhiều tâm huyết cho Spyroom.
Bí quyết là cần tìm một người đã trong cái network forum đấy rồi, trong động nhện rồi, thì mình sẽ dễ thu thập và được ủng hộ hơn. Việt Anh thì sao?
Bí quyết này nghe có vẻ hơi
hơi mưu à.
Em thì em nghĩ là thực ra nó không khó đến mức đấy á, tức là cũng như chị Chi thì chị cũng phải cân bằng giữa rất nhiều công việc của chị. Em nghĩ là chị còn bận hơn em. Em nghĩ chị có nhiều công việc, thậm chí là khi mình sinh sống ở nước ngoài, em nghĩ là ai cũng sẽ sắp xếp được thôi. Vấn đề ở đây chỉ là mức độ ưu tiên của mình như thế nào. Ví dụ như với em chẳng hạn thì đã có giai đoạn mà em rất là ưu tiên câu chuyện startup, làm ngày làm đêm, nói chung là mình làm vì một cái ước mơ gì đấy, thậm chí là mình quên luôn một số cái vấn đề về cá nhân. Nhưng mà gần đây thì em nghĩ là cũng gọi là một bài học đi. Sau khi mình có gia đình này, ví dụ sắp có con này, thì nó dạy em là thực ra mình bắt buộc phải biết cách để cân đối. Em có thể coi Spyroom nó như đứa con tinh thần, và em rất muốn rằng là đứa con tinh thần nó phát triển rất mạnh. Nhưng mà có một sự thật là em không phải là người duy nhất, và một mình em thì không thể nào giúp cho nó phát triển được nữa. Cho nên là cái thứ mà em ưu tiên, tức là em chuyển dịch ưu tiên mình là thay vì là mình tập trung vào chuyện là mình đắm đuối, ví dụ 24 giờ thì mình dành 20 giờ cho Spyroom, thì bây giờ có thể mình chỉ dành 8 giờ, 10 giờ hoặc là ít hơn. Nhưng mà mình có một đội ngũ, mình dành cái thời gian đấy đúng chỗ, và mình dành làm sao để cho đội ngũ đấy là cánh tay nối dài của mình, và họ sẽ xây dựng những thứ song hành với mình để phát triển nó hơn. Em tin là đấy là cách để mình có thể build được những thứ mà lớn hơn cái giới hạn của bản thân mình. Thì khi mà mình chuyển dịch cái mức độ ưu tiên của mình như thế thì mình sẽ nhận thấy là có vẻ như mình cũng sẽ bớt bận hơn. Thực ra mình bận nhiều khi là do mình tự ôm vào người. Chứ còn nếu mình biết cách buông ra thì em nghĩ rằng mình sẽ dành nó rất nhiều. Và khi đấy thì khi mình đã rảnh hơn rồi thì mình sẽ có thời gian cho những cái riêng của mình. Với cá nhân em thì nó là gia đình là một chuyện này, nhưng mà em còn những cái sở thích của em nữa.
Ca hát.
Ca hát, đàn hát, vân vân, âm nhạc, nghệ thuật. Thì em rất thích làm sao để cho cuộc sống của mình nó đa dạng, đa màu sắc. Và em thì em tin là thực ra ấy, mọi người hay nghĩ về câu chuyện là tôi bị bận quá, thế làm sao tôi có thể làm được cái việc hoặc tôi có thể chơi được cái khác được. Nhưng mà với em thì em lại thấy là ok, nếu ví dụ tôi đang sử dụng đầu óc cho câu chuyện suy nghĩ về Spy Room chẳng hạn, thì nhiều khi tôi hát chẳng hạn hay tôi đánh đàn, nó là lúc để tôi relax mà, tức là đầu óc của tôi được thư giãn, mà nó là một cách thư giãn chủ động. Và khi thư giãn như vậy thì nhiều khi em nhận ra luôn là trong trường hợp của em luôn, là nhiều khi em làm những thứ không liên quan em lại nghĩ ra được những câu trả lời cho những thứ mà có khi em dành kiểu bao nhiêu tiếng đồng hồ trước đấy trong công việc suy nghĩ mà không ra được. Thế thì khi mà mình thả lỏng bớt thì em thấy là mọi thứ nó dễ dàng hơn. Còn nếu mình cứ gồng mà mình cứ cố gắng cứ ôm đồm tất cả mọi thứ thì nó mới bị căng thẳng và nó không cân đối được rồi.
Yeah, chị rất đồng ý. Và chị cảm thấy rằng là đến 80% những cái nội dung mà kiểu tốt viral ở trên The Present Writer, chị nghĩ lúc đó chị đang đi tắm.
Vâng.
Đấy, thế là kiểu tắm xong là phải thu âm ngay. Nhưng mà chị cũng rất đồng ý với Nga và cái Việt Anh là đối với rất nhiều người, mà đặc biệt những người chưa có gia đình và chưa có nhỏ ấy, người ta nghĩ là làm sao mình có thể làm như thế, mình chưa có gia đình mà mình đã rất là bận rộn rồi, bây giờ mình lại còn có gia đình có con nhỏ nữa, làm sao mình có thể cân bằng cuộc sống. Nhưng mà cá nhân chị nghĩ rằng ấy, từ khi mình có con ấy, thì nó lại là một cái động lực ấy. Vâng. Nó khiến cho mình bây giờ mình phải dành thời gian cho con, thì cái thời gian cuối tuần làm việc của mình phải hiệu năng nhất có thể, mình phải hun nó tha và tìm những đối tác giúp cho mình, chứ không phải mình ôm hết tất cả. Nó khiến cho mình thông minh hơn, nó khiến cho mình dùng thời gian nhiều hơn, tốt hơn. Chị rất đồng cảm với cái điều này và cũng cảm thấy rất là vui mà có cơ hội được ngồi với hai bạn co-founder và cũng có những cái mục tiêu, những cái background, những cái con đường sự nghiệp tương đương với mình, và mình rất là vui các bạn dành thời gian quý báu để chia sẻ với podcast ngày hôm nay. Cảm ơn Việt Anh và Nga. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye.